là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 14 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và gắn biển trao nhà cho gia đình người có công và hộ nghèo tại các địa phương trong tỉnh.
Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái dành hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ triển khai các dự án sản xuất nông lâm nghiệp.
Hơn 160 xe chở quá tải buộc phải hạ tải theo quy định. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những kỳ vọng của người dân huyện vùng cao Trạm Tấu về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã gắn biển trao nhà cho gia đình ông Bùi Văn Hanh ở thôn 7 xã Nghĩa Lộ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã gắn biển trao nhà cho gia đình ông Bùi Văn Hanh, thôn 7 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo, thị xã Nghĩa Lộ có 45 hộ được hỗ trợ, trong đó có 15 hộ người có công và 30 hộ nghèo. Nhờ thực hiện việc rà soát, huy động được nội lực và sự đồng thuận hỗ trợ của các cấp các ngành, nhà hảo tâm, trong thời gian hết sức khẩn trương, trách nhiệm, thị xã đã hoàn thành 50 trên 45 nhà theo đề án. Ngoài ra còn tăng cường xã hội hóa, lồng gắn các nguồn lực làm thêm được 17 nhà, nâng tổng số nhà làm mới trong năm 2020 là 67 nhà, trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Qua đó đã giúp cho các hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, có nhà mới ở, ổn định trong cuộc sống. Ngay sau lễ gắn biển trao nhà cho người có công tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã làm việc nhanh với các lãnh đạo chủ chốt của thị xã Nghĩa Lộ để nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Cụ thể, trong 8 tháng qua, thị ủy Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Trong tổng số 41 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thị xã có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 70% kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch và 2 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch là thu ngân sách đạt 44% và số doanh nghiệp thành lập mới 44%. Trên cơ sở đi thực tế và nắm tình hình, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của thị xã Nghĩa Lộ thời gian qua, đồng chí đề nghị thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã gắn biển và trao nhà đại đoàn kết theo đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo tỉnh Yên Bái năm 2020 cho gia đình bà Giàng Thị Trù là hộ nghèo ở thôn Trống Tông, xã La Mã Tẩn, huyện Mù Căng Chải. Thực hiện đề án về hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo, cấp ủy chính quyền xã La Mã Tẩn đã hỗ trợ giúp đỡ ngày công, vật liệu xây dựng để gia đình bà Trù làm nhà. Kinh phí hỗ trợ là 40 triệu đồng. Đến nay, huyện Mù Căng Chải đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 20 ngôi nhà mới theo đề án của tỉnh với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Tại lễ gắn biển và bàn giao nhà đại đoàn kết, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Mù Căng Chải tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của các hộ nghèo, người có công trên địa bàn, tiếp tục rà soát các đối tượng khó khăn về nhà ở và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lục Yên. Thực hiện đề án làm nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn, năm 2020, huyện Lục Yên triển khai hỗ trợ là 160 nhà, trong đó theo đề án của tỉnh là 145 nhà và từ nguồn xã hội hóa, huyện thực hiện 15 nhà, đến nay các hộ đều đã khởi công đang tiến hành xây dựng. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Dương Văn Thân ở thôn Nà Nội, xã Liễu Đô, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã làm việc với lãnh đạo xã Thúc Đán, huyện Trạm Tấu về đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2020.
Qua rà soát, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu có 5 hộ được phê duyệt với mức hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ để làm mới. Nhờ thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, sự chung tay của cộng đồng dân cư, đến nay xã đã hoàn thành làm nhà cho các hộ theo đúng kế hoạch. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Khánh đã đánh giá cao công tác chỉ đạo của huyện Trạm Tấu, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền xã Túc Đán đã góp phần hoàn thành làm nhà cho người có công và hộ nghèo trước tiến độ tỉnh giao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền xã Túc Đán tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với các hộ nghèo để các gia đình có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã dự lễ gắn biển nhà cho gia đình ông Đồng Văn Nội ở thôn Pá Te là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Túc Đán.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, làm việc với huyện ủy Yên Bình về công tác tuyên truyền, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2020.
Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Bình đã đạt được trong công tác tuyên truyền, trang trí, chỉnh trang các tuyến đường, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2020, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ rừng FSC, phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị bằng những cách làm phù hợp, sáng tạo, quan tâm bố trí sắp xếp tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu lực và hiệu quả. Trong dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã đến kiểm tra công trình và trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Huấn ở thôn Loan Phượng, xã Tân Hương.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã gắn biển và trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.
Gia đình ông Doãn Văn Hậu là một trong 9 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, hộ người có công của xã Đào Thịnh, được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Sau khi nhận được nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng từ sự đóng góp của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của anh em dòng họ, các đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận thôn. Sau 6 tháng xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thiện với diện tích 102m², tổng trị giá 270 triệu đồng. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn gia đình ông Doãn Văn Hậu sẽ cố gắng làm ăn vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng gia đình ông Hậu một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và dự khánh thành nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao nhà đại đoàn kết trị giá 150 triệu đồng, trong đó đề án hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình anh Lý Văn Thường là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Trung Tâm, xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Cũng trong đợt này, xã Yên Phú đã làm mới và sửa chữa xong 12 nhà cho 6 hộ người có công, 6 hộ nghèo, trong đó đã xã hội hóa được 160 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã Yên Phú đã hỗ trợ các hộ người có công và hộ nghèo. Đồng chí cũng mong muốn các hộ sẽ nỗ lực thoát nghèo, tham gia vào các hoạt động của thôn, của xã, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời nhấn mạnh tỉnh luôn dành sự quan tâm tới người có công với cách mạng và những đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng chung tay chung sức trong hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền trước và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tại thị trấn Mậu A. Đánh giá cao sự chủ động của huyện Văn Yên và thị trấn Mậu A trong tuyên truyền tới các chi đảng bộ, tới các tổ chức đoàn thể, đảng viên và người dân về Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo không khí thi đua phấn khởi trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện cần tập trung mở rộng tuyên truyền cao điểm và phát động đợt thi đua, tạo không khí phấn khởi. Đồng thời theo dõi xử lý những thông tin sai trái, nhất là những thông tin trên mạng xã hội, tránh để xảy ra những vụ việc phức tạp, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Tiếp tục rà soát những đối tượng yếu thế để hỗ trợ giúp đỡ, huy động nguồn lực xã hội hóa để làm nhà, đảm bảo ổn định đời sống thoát nghèo cũng như có chương trình kế hoạch hành động để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Phấn đấu xây dựng Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ này.
Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh vừa đến dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa, gắn biển công trình và trao quà cho gia đình ông Vàng A Nủ, thôn Giàng A, xã Suối Giang, huyện Văn Chấn.
gia đình anh Vàng A Nủ, thôn Giàng A, xã Suối Giàng là hộ nghèo, có con gái bị khuyết tật bẩm sinh, đau ốm thường xuyên nên điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhà ở. Năm 2020, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ gia đình anh làm nhà. Căn nhà tình nghĩa được tiến hành xây dựng với quy mô nhà xây cấp 4, diện tích sử dụng 54m², lập mái tôn với tổng kinh phí xây dựng và gần 100 triệu đồng trong đó. Nguồn đóng góp hỗ trợ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 40 triệu đồng, chương trình phát triển vùng Văn Chấn hỗ trợ 27 triệu đồng, nguồn kinh phí của gia đình dòng họ là 21 triệu đồng, còn lại giúp là sự giúp đỡ ngày công vật liệu xây dựng.
Sáng ngày 14 tháng 9, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Ngọc Văn Mạnh ở thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông. Ông Ngọc Văn Mạnh là người có công với cách mạng, được nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng 3. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, do sức yếu nên gia đình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình thuộc diện khó khăn về nhà ở. Năm 2020, gia đình ông được hỗ trợ 40 triệu đồng. Cùng với sự đóng góp của người thân trong gia đình và chính quyền địa phương, các đoàn thể thôn xóm hỗ trợ một ngày công lao động để xây dựng ngôi nhà mới. Đến nay, ngôi nhà mới khang trang, kiên cố đã hoàn thành với diện tích xây dựng 100m², gồm một phòng khách, 3 phòng ngủ, bếp và công trình phụ.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm tỉnh Yên Bái dành trên 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ triển khai các đề án chính sách phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 là trên 307 tỷ đồng. Nhờ có chính sách đầu tư nên 5 năm qua giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 ước đạt trên 7.700 tỷ đồng, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích bình quân đạt 65 triệu đồng một hectare một năm. Toàn tỉnh đã xây dựng được 10 sản phẩm chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm thông qua thực hiện các dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, dự án thực hành quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo cho sản xuất phát triển ổn định và bền vững. Nhu cầu vốn thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 khoảng 600 tỷ đồng, bình quân 60 tỷ đồng một năm.
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, 8 tháng qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã xử lý 164 trường hợp xe chở quá tải, quá khổ, xử lý trên 780 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Ngoài việc xử phạt hành chính, các lực lượng chức năng còn yêu cầu các chủ phương tiện vi phạm hạ tải, giữ nguyên kích thước thành thùng xe nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông trên các tuyến đường. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã nhắc nhở tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng. Từ nay đến hết năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và kiên quyết xử lý các đối tượng chở quá khổ quá tải, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai các cuộc kiểm tra chuyên đề về tải trọng tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi theo dõi, thông báo hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ trên mạng xã hội và các phương tiện khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Ishihide Suga đã giành chiến thắng trong phiên bầu cử chủ tịch mới của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền hôm nay 14 tháng 9 và sẽ là người kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe. Ông Suga, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản đã giành chiến thắng với 377 phiếu bầu để trở thành lãnh đạo của Đảng Tự do cầm quyền và sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Thông thường, lãnh đạo tiếp theo sẽ đảm nhận nhiệm kỳ của ông Abe Shinzo đến hết tháng 9 năm 2012. Tuy nhiên, cũng có một số dự đoán rằng người kế nhiệm có thể giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm sau khi nhậm chức. Ông Suga cho biết sẽ tiếp tục chiến lược Abenomics, đặc trưng của ông Abe về giải pháp tiền tệ, chi tiêu siêu nới lỏng và cải cách của chính phủ trong khi giải quyết những thách thức của đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế Nhật Bản suy giảm. Đồng thời đối mặt với các vấn đề dài hạn như dân số già và tỷ lệ sinh thấp cùng việc tổ chức Thế vận hội Tokyo vừa bị hoãn lại do đại dịch. Trên cương vị mới, ông Suga sẽ phải đối mặt với những thách thức địa chính trị như xây dựng mối quan hệ với người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới và cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Hãng tin AP đưa tin ngày 13 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường tới Washington, Mỹ để tham gia ký kết các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Bahrain. Theo nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Israel, phát biểu trước nội các cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel và Bahrain sẽ mở nhiều đường bay thẳng giữa hai nước. Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain Dayani sẽ tới Washington, Mỹ vào ngày 15 tháng 9 để ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel. Trước đó, ngày 11 tháng 9, Mỹ, Israel và Bahrain tuyên bố chung cho biết Israel và Bahrain nhất trí thiết lập bình thường hóa quan hệ. Gần một tháng trước, Israel cũng đã bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận, trong đó có mở đường bay thẳng giữa hai nước. Trong khi đó, chính quyền Palestine tiếp tục lên án thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel và Bahrain, đồng thời cho rằng đây là hành động chống lại người Palestine. Bộ Ngoại giao Palestine đã tuyên bố triệu hồi đại sứ ở Bahrain. Ngoại trưởng Jordan lại cho rằng mấu chốt để giải quyết vấn đề Palestine là Israel phải chấm dứt mọi hành động phá hoại phương án nhà hai nhà nước. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố chỉ trích quyết định của Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel, cho rằng hành động này là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực bảo vệ chính nghĩa của người Palestine. Trong ngày Chủ nhật 13 tháng 9, khoảng 100.000 người lại xuống đường tại thủ đô Minsk và các thành phố khác của Belarus nhằm phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko. Trong ngày hôm nay, Tổng thống Belarus sẽ bay sang Nga tìm kiếm sự ủng hộ về kinh tế và quân sự để đối phó với khủng hoảng trong nước. Trong chuyến công du đầu tiên kể từ sau khủng hoảng chính trị, Tổng thống Belarus sẽ yêu cầu sự giúp đỡ kinh tế và quân sự của Nga, động thái được cho là sẽ khiến Minsk ngày càng ngả về phía Moscow. Tháng trước, Tổng thống Nga Putin nói rằng ông đã chuẩn bị một lực lượng dự trù trong trường hợp ông Lukashenko yêu cầu sự trợ giúp trong trường hợp cần thiết. Các chuyên gia cho rằng ông Putin muốn ngăn chặn cuộc khủng hoảng tại Belarus tràn sang nước Nga. Ngày 13 tháng 9, hãng Microsoft cho biết công ty Trung Quốc ByteDance đã từ chối giá thầu của tập đoàn này để mua lại ứng dụng chia sẻ video TikTok tại Mỹ. Trước đó, Microsoft được cho là chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán mua lại TikTok tại Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gần đây giữa hai bên có vẻ không tiến triển. Cùng ngày, một nguồn tin cho biết, Eurocan đã được lựa chọn trúng thầu mua các hoạt động của TikTok tại Mỹ bởi Eurocan được công bố là đối tác công nghệ đáng tin cậy của TikTok tại Mỹ. Ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Hy Lạp đã công bố chính sách chiến lược năm tài khoá 2021 với ba nội dung chính là tăng cường sức mạnh quốc phòng chống dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Trong đó, nội dung tăng cường sức mạnh quốc phòng được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng do tranh chấp tài nguyên ở Đông Địa Trung Hải. Thủ tướng Hy Lạp đã tuyên bố 6 hạng mục cần thực hiện nhằm củng cố các lực lượng vũ trang trong năm tài khoá 2021. Cụ thể, Hy Lạp sẽ mua 18 chiến đấu cơ Rafael của Pháp, 4 tàu khu trục đa nhiệm vụ và 4 chức năng hải quân, tuyển thêm 15.000 binh sĩ, tăng cường đầu tư cho ngành công nghiệp vũ khí và nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng. Ngoài ra, Hy Lạp cũng sẽ nâng cấp 4 tàu khu trục hiện có, tăng cường vũ khí chống tăng, ngư lôi cho hải quân và tên lửa cho không quân. Cùng thời điểm, giới chức Hy Lạp đã lên tiếng hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ rút tàu khảo sát khỏi Địa Trung Hải. Hiện tàu khảo sát Oruk-Rey đã quay lại cảng Antalya ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều lần thực hiện việc thăm dò dầu và khí đốt trong vùng biển tranh chấp với Hy Lạp. Theo kết quả khảo sát của một công ty có trụ sở tại Anh, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân toàn thế giới đã giảm 57% trong năm 2020. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các quốc gia đều đồng loạt thắt chặt kiểm soát biên giới, cộng thêm yếu tố lo ngại dịch bệnh, nên nhiều người đã quyết định không đi du lịch. Dự đoán phải đến năm 2024, nhu cầu du lịch quốc tế của người dân toàn cầu mới khôi phục về mức như trước thời điểm bùng phát dịch bệnh. Còn nhu cầu du lịch trong nước sẽ khôi phục vào năm 2022. Bắc Mỹ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mất tới 77% du khách quốc tế trong năm nay. Top 10 thành phố bị mất du khách nhiều nhất đều là các thành phố của Mỹ. Hiệp hội hàng không quốc tế cho biết ngành hàng không bị thiệt hại tới 84,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020 do nhu cầu du lịch giảm và sẽ không thể hoàn toàn hồi phục trước năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cấp ủy chính quyền và người dân huyện vùng cao Trạm Tấu đang ra sức thi đua sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và đặt nhiều kỳ vọng vào đại hội lần này, phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhiệm kỳ qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, huyện vùng cao Trạm Tấu đã được đầu tư nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng kinh tế của huyện còn bất cập, chưa tạo ra sự kết nối đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi. Do vậy, việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình dự án đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu trong giai đoạn tiếp theo là nguyện vọng của người dân. Anh Giàng A Nủ, bản Tà Xùa, xã Bản Công cho biết.
Đến tới đại hội này là các đồng chí cố gắng quan tâm tạo điều kiện cho dân về tất cả những cái chủ trương với những cái đường nông thôn rồi những cái công trình canh mương thủy lợi để cho giúp được cho dân có cái cuộc sống ổn định.
Còn đây là ý kiến của anh Giàng A Câu, thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu nói.
Là một người dân vùng cao thì nguyện vọng của chúng tôi ở trên vùng cao thì ngoài các cái nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về kinh tế phát triển xã hội nói chung của tỉnh thì cũng rất là mong muốn là cái đại hội này sẽ ban hành một số các cái chính sách đặc thù dành cho vùng cao như là về phát triển cơ sở hạ tầng cũng như là về cái công tác an sinh xã hội. để bà con nhân dân có cái hướng đi lên.
Sau khi nghiên cứu các văn kiện dự thảo báo cáo chính trị của đại hội, Đảng ủy xã Bản Công đã nghiêm túc quán triệt, lấy ý kiến đóng góp từ các chi bộ, xây dựng các báo cáo góp ý của các đảng viên và nhân dân về một số nội dung trọng tâm của văn kiện. Kỳ vọng đại hội sẽ đề ra các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời bầu ra ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm các đồng chí lãnh đạo đủ năng lực, trình độ, lãnh đạo và xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển hơn, đồng chí Chớ A Páo, Bí thư Đảng ủy xã Bản Công nói.
Và kỳ vọng là đại hội Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới thì sẽ rất là thành công và đưa ra các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời là cũng bầu ra ban chấp hành và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh để đủ năng lực và sức chiến đấu để tập trung lãnh đạo và xây dựng Đảng bộ tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển hơn.
Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu nhiều tháng qua đã tham gia các phong trào thi đua để góp phần hoàn thành các tiêu chí nghị quyết đề ra. Đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu nói.
Đối với đồng bào vùng cao ấy, thì qua đi cơ sở và nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của đồng bào vùng cao, thì người dân vùng cao của huyện Trạm Tấu mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 sẽ đề ra những cái chủ trương, giải pháp lớn để đầu tư cho địa bàn vùng cao, giúp cho kinh tế xã hội vùng cao phát triển và hướng tới hội nhập với lại các cái huyện vùng thấp của tỉnh. Trong đó đặc biệt người dân vùng cao mong muốn tỉnh sẽ có chính sách để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, điện để giúp cho bà con nhân dân phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.
Nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chờ đón nghị quyết đại hội sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đưa Yên Bái và quê hương Trạm Tấu ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dạng sáng nay đã diễn ra trận chung kết nội dung đơn nam của giải quần vợt Mỹ mở rộng, vượt qua Alexander Zverev một cách vất vả sau 5 set đấu. Dominic Thiem lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Dominic Thiem được đánh giá cao hơn nhưng đã bất ngờ để Zverev thi đấu hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng chóng vánh trong 2 set đầu với các tỷ số 6-2 và 6-4. Tuy nhiên, Dominic Thiem đã có sự trở lại kịp thời ở set thứ 3 quyết định. Thiem đã giành chiến thắng 6-4 ở set 3 trước khi có được chiến thắng 6-3 set 4. Qua đó cùng Alexander Zverev đến set 5 quyết định. Ở set 5, Alexander Zverev và Dominic Thiem đã cống hiến cho người hâm mộ màn rượt đuổi ngoạn mục và đưa set đấu đến loạt hai break kịch tính. Trong loạt đấu cân não này, Thiem đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 8-6 trước Zverev và qua đó giành ngôi vô địch Mỹ mở rộng 2020. Tiếp tục với các thông tin bóng đá, trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày Chủ nhật của Ngoại hạng Anh. Mặc dù làm khách trước Tottenham nhưng Everton đã nhập cuộc tự tin và có thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, Everton cũng phải nhờ tới tình huống cố định và sự tỏa sáng của Dominic Thiem với Carlos Neves với pha đánh đầu ấn tượng mới có được bàn mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 55 của trận đấu. Sau khi có bàn mở tỷ số, Everton chơi bình tĩnh, tự tin khiến Tottenham gặp vô vàn khó khăn. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham để khởi đầu Ngoại hạng Anh 2020 một cách đầy thuận lợi. Ở một cặp đấu khác, Leicester City đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước tân binh của ngoại hạng West Brom. Thế quân bình của trận đấu chỉ tồn tại tới phút thứ 56 trước khi Braet nỗ lực tạt bóng vào trong cho Tomito Katakne bật cao đánh đầu tung lưới West Brom mở tỷ số cho Leicester. Có bàn dẫn trước, Leicester càng chơi càng hay, còn West Brom tỏ ra nóng vội. Đến phút thứ 73, Leicester nhân đôi cách biệt trên chấm 11m sau khi trung phong Vardy bị phạm lỗi trong vòng 16m50. Ở phút thứ 83, Osier phạm lỗi với một cầu thủ của Leicester trong vòng cấm và cơ hội lại tới tay Vardy và cầu thủ này đã lần nữa đánh bại Johnstone. Thắng West Brom với tỷ số 3-0, Leicester tạm thời chia sẻ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020-2021 khi có cùng 3 điểm và hiệu số cộng 3 nhà Arsenal. Ở trận cầu muộn nhất vòng 3 Ligue 1 2020-2021, Paris Saint-Germain đã thất thủ 0-1 trước Marseille trên sân nhà trong trận cầu có tới 5 thẻ đỏ, qua đó lún sâu xuống dưới bảng xếp hạng. Ở phút thứ 31, đội chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng sau pha làm bàn của tiền vệ Florian Thauvin. Ở quãng thời gian sau đó, trận đấu không có nhiều tình huống đáng chú ý, thay vào đó bị vỡ vụn bởi các pha phạm lỗi nguy hiểm từ phía hai đội, khiến trọng tài liên tục phải rút thẻ vàng. Tổng cộng đã có tới 12 tấm thẻ vàng được rút ra, trong đó phần lớn thuộc về Marseille. Đỉnh điểm căng thẳng đến ở những phút bù giờ cuối trận khi cầu thủ của hai đội lao vào xô sát tạo ra khung cảnh hỗn chiến. Hệ quả có 5 chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra, trong đó có 3 dành cho Paris Saint-Germain, gồm Neymar, Paredes, Courtois. Phía Marseille, hai cầu thủ bị đuổi là Amavi và Benedetto. Chung cuộc, Paris Saint-Germain đã nhận thất bại 0-1 trước Marseille và đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của họ ở Ligue 1 2020-2021.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Thông báo tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2020, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo như sau. 1. Hệ Đại học Chính quy tuyển sinh, ngành Dược học, Điều dưỡng, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Toán, Sư phạm Sinh học, Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý văn hóa, Công tác xã hội, Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý đất đai, Khoa học môi trường, Lâm sinh, Vật lý môi trường, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi thú y, Tâm lý học, Chính trị học, Văn truyền thông, Giáo dục học, Sinh học ứng dụng. Điều kiện xét tuyển: ngành Dược học và các ngành đào tạo sư phạm tuyển sinh thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên, hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngành Điều dưỡng và ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non tuyển thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá, hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên, hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn quy định. Các ngành đại học khác tuyển thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển theo học bạ hoặc theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 15 điểm trở lên. Sinh viên được miễn ở ký túc xá, được nhiều học bổng hỗ trợ của trường và của tỉnh. Nhà trường có hệ thống hỗ trợ sinh viên tìm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 2. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo, điện thoại 0207 3892012. Trường Đại học Tân Trào, website daihoctantrao.edu.vn, trang thông tin điện tử Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.